我们来说来。
Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày
15 tháng.
Hôm nay là ngày 15 tháng 4 năm 2001. Như thường lệ là sáng Chủ nhật chúng ta sinh hoạt học tập tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm. Hôm nay là chúng ta học tiếp cái phẩm Tứ Tướng. Hôm nay là kỳ thứ 26 rồi. Tôi xin nhắc với đại chúng một điều cần thiết cho chúng ta đang học kinh Đại Bát Niết Bàn là các vị hãy để ý mà tư duy mà quán chiếu như thế nào để cho mình thấy rõ được cái ý nghĩa của Phật dạy trong kinh này. Cái điều quan trọng lắm, ưu tiên một là mình phải quán chiếu để mình thấy cho được Phật là thường trụ, Pháp là thường trụ, Tăng là thường trụ. Phật, Pháp, Tăng thường trụ mà thường ngày mình gọi là thường trụ Tam Bảo, thường trú Tam Bảo. Khi nào mà đại chúng mà hiểu được cái đó mà rõ đó, tức là các vị hiểu được về Pháp Thân Phật, và các vị mới hiểu được về Pháp Tánh. Phật mà thường trụ mà hiểu được về cái ý nghĩa Phật thường trụ, có nghĩa là các vị phải hiểu về Phật ở đây, tức là Phật Pháp Thân là Như Lai đó. Hiểu được rằng là Như Lai, Phật Như Lai tức là Pháp Thân Phật. Chừng nào mà tư duy quán chiếu mà hiểu được cái đó thì mới thấy được cái chất, cái tính chất thường trụ của Phật thường trụ. Còn nếu mà các vị thiền định, các vị quán chiếu mà chưa thấy được cái tính chất thường trụ của Phật, có nghĩa là các vị chưa thấy được Pháp Thân Phật, chưa biết được Pháp Thân Phật. Mà nếu như chúng ta mà tu theo đạo Phật mà chúng ta chưa biết được Pháp Thân Phật đó, thì chúng ta tu cực lắm mà không có kết quả gì bao nhiêu đâu. Tôi nói một cái ví dụ, như giờ các vị mà hiểu được Pháp Thân Phật tôi kỹ rồi đó, thì cái việc tu hành của các vị bất cứ lúc nào ở nơi đâu, các vị thấy rằng là mình cũng ở bên Phật, ở trước Phật, ở trong lòng Phật, không có đi tìm Phật gì nữa hết, không có phải đi xa đi kiếm tìm cái gì, đi van xin lại lục cầu khẩn cái gì ở bên ngoài, không có. Tôi nói ví dụ như tôi vừa đọc báo, tôi vừa nghe đài, cái đài BBC, không biết họ sao họ giỏi quá, có chiếc thuyền nó chở mấy chục người đi cúng lễ ở ngoài cái sông Thị Vải. Thị Vải thuộc về Bà Rịa Vũng Tàu. Rồi đi đông quá, rồi đông người, rồi lao chao, rồi lắc, rồi chìm chết hết mười mấy người. Mà họ gọi là đi cúng chùa ở Vũng Tàu. Đài hay BBC nói vậy. Tôi nghe tôi nói cái chùa nào ở Vũng Tàu mà phải đi qua sông. Thì sau này nghe lại đó không phải là chùa Phật, mà là đền, là miếu gì đó của ông Đức Thánh gì đó. Thành ra là đi cúng thần thánh mà rốt cuộc rồi thần thánh không giúp đỡ lại nổi cho mình, không giúp đỡ nổi cái sinh mạng cho mình, sau đó nửa giờ mười mấy phút. Thế thì là mình thấy cái điều đó là chứng tỏ rằng là cái việc mà đi cúng, kể cả cúng Phật Thích Ca cũng vậy thôi, đi lâu quá là có thể chìm ghe, chìm tàu, có thể đụng xe chết như thường. Là vì nếu mà mình đi trong cái kiểu mà nghĩa là nó hơi phức tạp, cái người lãnh đạo tổ chức nó không có châu đáo, hoặc là vì tham lợi tham tiền, tàu chở 40 người vừa mà chở tới 80 người là phải chìm thôi, không có ông thần, ông thánh, ông Phật nào mà gia hộ nổi hết. Thế thì là cái việc mà đi tu hành đó, mà đi mỗi một lần mình tôi nghe những cái tin đó là tôi nói nhói tim, tôi đau lòng lắm. Là tại vì người ta không có học Phật kỹ, thành ra phải đi tìm Phật, phải đi tìm hiền thánh ở bên ngoài. Cái đó không có, đạo Phật cho biết rằng cái đó không có. Từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, trời, Atula, Thanh Văn, Dương Giác, Bồ Tát, kể cả vô thượng bồ đề đều ở trong tâm ta. Tâm ta nó đủ có thể nó tạo ra 10 cái cảnh giới đó, để nó sống trong cảnh giới nào là tùy tâm của ta. Học đạo Phật là phải học vậy. Cho nên học cái kinh Niết Bàn này là các vị phải nhớ Phật là thường trụ, là cái Phật tánh đó, là cái tánh thanh tịnh bản nhiên nó bao la khắp trùm pháp giới đó. Phật thường trụ tức là pháp thân Phật, mà pháp thân Phật á, là cái từ trong kinh là gọi là tỳ lô giá na, Trung Hoa dịch là biến như thiết xứ. Cái tánh thanh tịnh đó nó trùm khắp cả không gian, cả thời gian, không có chỗ nào không có. Do vậy mà giờ phút nào mà cái tâm mình hoàn toàn thanh tịnh đó, tức là tâm mình cùng với pháp thân nhập hòa hiệp lại là một đó. Cho nên người ta mới nói ảo quá không thân, tức pháp thân. Cái thân ảo quá này cùng với pháp thân thanh tịnh mà nó tồn tại hiện hữu trong thời gian vô tận, không gian vô cùng đó, là không có rời, không có tách rời ra được. Do vậy cho nên là cái việc mà tu Phật là phải hiểu vậy rồi, thì không có cầu nguyện gian sinh lại lục và đi tìm kiếm ở phương nào hết. Giống như ngay nơi sống bọt của biển là nước biển. Nếu sống bọt nước biển biết mình là nước biển thì sống bọt là nước biển, chứ không có đi tìm nước biển ở đâu nữa. Nếu mây nó biết nó là mây, và trong mây có nước thì ngay trong mây nó có nước, chứ khỏi có đi tìm nước ở đâu nữa. Những cái dần mây mà mây nước, mây mưa đó, trong mây có nước và nước ở trong mây. Thế thì mây khỏi đi tìm nước, mà nước cũng khỏi cần đi tìm mây, trong mây có nước. Nên là nhận thức như vậy để thấy được cái ý nghĩa Phật thường trụ ở đây nó màu nhiệm lắm. Còn pháp thường trụ cũng vậy. Cái bài học là tự chánh chánh tha đó, là bữa hổm là vấn đề tự chánh là phải hiểu được Phật thường trụ, pháp thường trụ và tăng thường trụ. Pháp thường trụ cũng tức là pháp tánh, tức là cái tánh thanh tịnh bản nhiên của hiện tượng của vạn pháp. Phải quán chiếu và thấy được cái đó. Mà thấy được cái đó rồi, tôi nói đại chúng đi, các vị nhìn thấy cõi đời này không có cái gì không đẹp, mà cũng không có cái gì đẹp hơn cái gì. Do chỗ đó cho nên tôi nói ví dụ như là cái hồi mà các vị là người chưa có học Phật á, các vị chơi cảnh, chơi cây kiển thôi, các vị phải lựa mua cái cây kiển là nó 10 triệu, 30 triệu, 50 triệu một cặp một cây, 100 triệu một cặp. Mà các vị mua được cái vậy là các vị hãnh diện lắm, rằng là mọi người phải kính nể ta, phải sợ ta, vì ta là người sành điệu, ta là người biết chơi, ta là người cao cấp này kia nọ. Nhưng mà các vị mà học kinh Niết Bàn cho kỹ rồi, các vị học được là pháp là thường trụ rồi đó, các vị không còn phải đi mua cái cặp cây mà 100 triệu, cặp cây 30 triệu, 20 triệu nữa. Mà các vị nhìn tất cả cỏ cây đều đẹp, đẹp hết. Mỗi cái có một cái giá trị đẹp đẽ của nó. chứ các vị không có chê cái gì hết, mà các vị cũng không có khen cái gì hết. Mỗi cái nó có cái vẻ đẹp. À, cái đó là cái khó lắm mà phải có ứng dụng trong đời sống tu hành các vị mới thấy được cái đó. Rồi các vị sẽ nghe tất cả những cái tiếng, những âm thanh trong vũ trụ này, âm thanh nào cũng màu nhiệm mà cũng hay. Chứ các vị không có lựa những cái bản nhạc nào hết. Mà thậm chí cái bản nhạc mà người thường đó, những cái bậc mà phong lưu đó, tao nhã mà người ta khen đó, ta gọi là nhạc hay đó, các vị nghe cũng vậy thôi, cũng bình thường. Mà các vị nghe những cái âm nhạc của thiên nhiên, của vũ trụ mà trong kinh ta gọi là nhạc trời đó, nó còn màu nhiệm gấp vạn lần cái nhạc người ta sáng tác. Mà chừng nào mà các vị nghe nhạc trời, nhạc thiên nhiên mà nghe hay gấp vạn lần nhạc sáng tác, chừng đó các vị đang ở cực lạc đó, giảng sanh cực lạc đó. Vì tâm hồn của các vị mà thật sự được vãng sanh, các vị đã rời bỏ những cái cảnh đau khổ của tam giới, của lục dục thức tình rồi đó, thì chừng đó các vị mới nghe được cái nhạc trời nó màu nhiệm vô cùng. Do vậy cho nên khi nào mà các vị nghe được nhạc trời, tức là các vị đã giảng sanh, các vị đã lột xác đau khổ của tam giới. Còn ngày nào mà chưa lột xác, chưa vãng sanh thì không nghe được cái nhạc trời, mà chỉ nghe được cái nhạc mà theo mình thích, theo mình thích, theo cái ý riêng của mình đó mà, thì cái đó chưa, đạo lý mình chưa sâu đâu. Cho nên đi sâu vào đạo Phật thì phải thực nghiệm bằng bản thân, các vị sẽ thấy những cái màu nhiệm lắm, mà không có tìm kiếm cái gì khó khăn hết, chẳng có tốn kém, chẳng có quý giá, không gọi là quý tộc, là cao sang gì hết, mà các vị có những cái mà những ông quan, ông vua, ông tột đỉnh của công dân quyền lợi trên thế gian này không có, kể cả vua ha. Thành ra là cái học đạo Phật là cái quý là ở chỗ đó. Mình không có gì ghê gớm lắm, rất tầm thường, mà mình có những cái mà kể cả vua không có, tổng thống cũng không có. Thành ra phải học cái nghĩa thường trụ của kinh. Rồi lần lần người ta học cái chữ đại niết bàn này, nghĩa là những ở trong đây người ta sẽ đi tới cái chữ đại niết bàn mà Đức Phật chỉ cho ta, thật là màu nhiệm. Phật thường trụ, pháp thường trụ, tăng thường trụ và niết bàn thường trụ. Cái pháp tánh này nó thường trụ rồi, ai làm gì mà cho cái dạng pháp mà cái tánh của nó bị nhiễm ô? Lục trần bất ố hoàn đồng chánh giác mà, có nghĩa là cái ngày nào mà thành chánh giác thì lục trần không còn có tánh nhiễm ô nữa. Còn cái ngày nào mà mình còn thấy lục trần là trần đó, là nhiễm ô đó, là lúc đó mình là phàm phu. Còn chừng nào mà mình thấy lục trần không còn là trần, mình không còn ghét nữa, mà không cho nó là nhiễm ô nữa, thì là mình đã thành chánh giác rồi. Vì mình thấy được pháp tánh, vì mình thấy được cái tính chất thanh tịnh của dạng pháp, không xen cái thương ghét vui mừng buồn giận hơn thua tốt xấu xanh vàng đỏ trắng hồng lục gì hết. Nghĩa là mình không có xen cái của mình, mà mình nhìn cái bản chất thanh tịnh thiên nhiên của nó. Thế thì lúc đó là mình bất ố lục trần, mình không có ghét mà cũng có khen, không có đam mê mà cũng chẳng có chán nản. Vì sự vật nó sanh như vậy, nó trụ như vậy, nó dị như vậy, nó diệt như vậy, đó là chuyện của vũ trụ thiên nhiên. Thế thì Phật thường, pháp thường, tăng thường, rồi niết bàn cũng thường. Mà niết bàn thường trụ là, cho nên những vị tổ sư mà người ta gọi là thân tại hải trung hưu bích thủy đó, cái câu đó là ta đúc kết cái người đó đã ngộ được cái tư tưởng của niết bàn. Người ta cho rằng là đối với niết bàn ngoài giới chúng ta bây giờ đây nè, là chúng ta đang nô đùa chơi giỡn nhẫn nhơ trong niết bàn đấy chứ. Vậy mà nếu mà mình bất giác thì mình không thấy là mình nhẫn nhơ trong niết bàn. Tôi nói ví dụ như những người mà lội đua, đi lội đua quốc tế, những người đó tuy là lội dưới nước nhưng mà họ không có thấy cái mát, cái khỏe và cái màu nhiệm của nước gì hết. Họ chỉ nhớ rằng là mình nãy giờ đây, mình nhắm mình nãy giờ mấy giây, mình được bao nhiêu thước. Mà mấy giây mà được là mấy trăm thước thì tất nhiên là mình là số 1, số 2, số 3. Thế thì trong đầu họ nhiều đó là con số hạ nhất hơn gì hơn ba. Để gì mà cờ sắc áo mà lội thôi, chứ rồi họ không biết họ đang lội trong nước, mà nước đó là sao họ cũng chẳng cần. Chứ còn nếu mà các vị bình yên mà có được một cái hồ nước mà trong mà mát mà sạch sẽ vậy, mà các vị là lặn mà lội dưới nước trong cái giờ phút yên tĩnh, các vị sẽ thấy cái nước đó giá trị biết là chừng nào, màu nhiệm biết là chừng nào, và nó đem lại sức khỏe biết là chừng nào. Trong khi đó những người lội mà lội thi đua quốc tế đó không hề có khỏe gì nước, không hề biết cái nước, và càng không có thấy cái màu nhiệm gì hết của nước. Tại vì trong đầu họ là con số, là thứ hạng. Thành ra ở trong nước bàn mà không thấy nước bàn cũng vậy đó. Ở trong nước bàn mà thấy tên là tiền tài danh vọng địa vị hơn thua phải quấy được mất khen chê tốt xấu, toàn là cái đó không. Thành ra không hề thấy nước bàn. Học sinh nước bàn phải tư duy cho được cái đó, để rồi mình đừng có dạy mà mình ở trong nước mà mình không biết nước. Ở trong nước mình phải thưởng thức được cái nước, cái sự mát mẻ của nước, sự an lành của nước. Mà nếu mình lội mà có điều độ, mình lội đó là lội vì sức khỏe thanh thoát vô cùng, chứ không phải lội mà để lội ếch hay lội nhái hay lội tự do hay lội gì mấy phút mấy giây được bao nhiêu để lấy thứ hạng. Hai cái lội khác xa lắm, ở dưới nước mà nó khác xa lắm. Nghiên cứu cái đó là phải thấy cái hay của đạo Phật. Cho nên là bây giờ này, mình học niết bàn, mình đang ở trong niết bàn, đang ngồi trong cái môi trường hoàn cảnh hoàn toàn của niết bàn. Phải hiểu như vậy thì học kinh niết bàn mới lợi ích. Cho nên lúc nào mà mình rời khỏi niết bàn đó là lúc đó nên kiểm tra lại mình bị một cái cú sốc nào đó, một cái sự cố nào đó về xác thân vật chất, hoặc là về tư tưởng và tinh thần bị sốc rồi đó, bị điên đảo rồi đó. Mà đã điên đảo rồi thì là nhìn sự đật đảo lộn hết, giống như người uống rượu, uống rượu vô rồi là nhìn là núi sông cỏ cây nhà cửa đều đảo lộn. Mình đang ở trong nước bàn vậy mà mình bị cái sốc gì đó về thân về tâm mình bị điên đảo rồi đó, thì cái nước bàn nó tự mất, thấy đảo lộn hết, mất nước bàn hết, mà nó hiển lộ ra những cái ưu vi phiền muộn của mình, chỉ thấy cái đó mà cái nước bàn không thấy nữa. Thành cái này hay lắm. Bữa hôm ta học tự tránh thì tránh tha rồi, bữa nay ta học là thế nào là đáp vấn linh hoạt. Tứ tướng nó còn bốn tướng mà, bốn cái điều. Mà điều một là tự tránh, điều hai là tránh tha, cái tướng thứ ba, cái điều thứ ba là đáp vấn linh hoạt. Một hôm có người đến hỏi Đức Phật rằng: tôi phải làm thế nào không mất tiền của mà được gọi là đại đàn việt? Chứ đàn việt đó là ta dịch âm của tiếng Phạn. Mà thường thường thì người ta gọi là, tức là người thí chủ. Mà người ta dịch âm nó có chữ đàn na, tức là cái người đó là cái người ham làm những cái việc bố thí để vượt ra những cái phiền não ưu bi trong cuộc sống. Cho nên chỉ việc có nghĩa là vượt ra những cái ưu bi khổ não phiền muộn trong cuộc sống. Chứ đàn nó tức là làm việc bố thí, cho nên là cái ta gọi là đàn việc. Rồi cái từ này đó các vị để ý coi, nếu mà các vị mà làm cái việc bố thí, cái tâm của các vị tức là rộng rãi vì người khác đó mà. Khi nào các vị làm việc bố thí mà ban cho người khác, giúp đỡ cho người khác được cái gì đó, thì các vị sẽ thấy an lành hết sức, nhẹ nhàng lắm, và tâm hồn vui vẻ lắm. Tức là cái người bố thí hay làm việc bố thí thì sẽ vượt qua những cái ưu bi, cái sầu muộn, cái hối hận. Ngược lại, nếu mà các vị làm một cái gì đó mà do tham lam, do ích kỷ, mà mình được thắng lợi về mình do tham lam, do ích kỷ, thì đứng về mặt hiện tượng của thế gian là mình được đấy. Nhưng mà cái được đó rồi các vị sẽ bị rây rứt và bị đau khổ. Chẳng qua là vô minh nó che lấp dày đặc quá ha, rồi mình đau khổ rồi mình cứ mình cho nó vượt qua rồi nó chồng chất thêm cái thắng lợi mà cũng ưu bi đau khổ như vậy, cứ làm hoài vậy mà nó chồng chất cuộc đời mình. Rốt cuộc rồi mấy mươi năm mình làm những cái chuyện đau khổ cho người khác để được lợi gì cho mình. Thế thì trong cuộc sống mình dằn vặt hối hận và đau khổ, rốt cuộc rồi cũng đâu vào đó, mình chẳng có được cái gì đem theo. Thê giả không, phu giả không, tử giả không, huỳnh tuyền lộ thượng bất tương phùng. Ngược lại các vị làm cái việc mà lợi ích cho nhân quần, cho xã hội, đó là gọi là cái người bố thí đó, cái đàn đó, thì cái người đó sẽ vượt qua được những cái sầu muộn, cái ưu tư, mà thọ dụng được cái sự an lạc. Cho nên chữ đàn việc mà nếu mình cắt nghĩa ra nó cũng có cái ý nghĩa của nó. Mình làm việc lành, việc lợi cho người khác là mình thấy mình nhẹ nhàng vậy. Còn những người mà làm những điều đau khổ cho người khác mình được lợi đó, không có an lành đâu. Đức Phật dạy rằng: đem tôi trai cái gái bố thí cho Sa Môn Bà La Môn thiểu dục tri túc, cho những người không cất chứa các vật bất tịnh. Đây là cái cách mà kêu bằng đối đáp linh hoạt là vậy. Làm như vậy đó là bố thí, là người thí chủ mà không có mất tiền. Tức là đem cho người ta những cái mà người ta không có xài, không có nhận, không có dùng, mà mình đem mình cho, thì mình là mang được cái danh nghĩa là mình là người cho, mà mình không có mất tiền. Đem người nữ mà thí cho cái người tu phạm hạnh cũng được là danh nghĩa tốt, thí chủ, mà cũng không có mất gì hết. Đem rượu thịt mà thí cho người không dùng rượu thịt, đem đồ trang sức thí cho người không trang sức, bố thí như vậy có danh tiếng lớn mà tiền của chẳng tốn mất hào ly. Đấy gọi là khéo đáp vấn linh hoạt. Bồ Tát Ca Diếp hỏi: Bạch Thế Tôn, theo con hiểu, với người ăn thịt không nên đem thịt đến cho, vì con nghĩ rằng người không ăn thịt có được phước đức lớn. Thế thì nó sang qua cái ý khác. Cái ý trên đó thì là cái vấn đáp linh hoạt, là ý Phật muốn dạy rằng là cái người mà muốn hộ trì chánh pháp, mà truyền bá chánh pháp đại thừa, thì người đó phải ứng dụng được là tứ tất đàn ở trong cuộc sống của mình, trong cái sự nghiệp hoằng dương chánh pháp của mình. Tức là phải tùy cơ duyên, tùy hoàn cảnh, tùy đối tượng mà giải đáp. Giải đáp đều là đáp ứng được cái yêu cầu, thành tựu được cái mục đích mà mình muốn giao qua cho người khác. Do vậy mà cái người mà kêu bằng là vấn đáp linh hoạt này, tức là ý nói rằng là cái người mà làm đạo á, truyền bá chánh pháp á, mình phải có cái trí tuệ, phải có cái sức gọi là biện tài vô ngại. Người đó có cái trí tuệ để quán cơ, quán tánh, chủng tánh căn cơ, để mà mình là đối đáp cho không có bị sự trở ngại, để mà để mà thuyết phục, để mà hướng dẫn cho người ta. Và đây là Bồ Tát Ca Diếp mà hỏi về cái vấn đề ăn. Đức Phật khen rằng tốt lắm, thầy có thể khéo hiểu cái ý của Như Lai. Bồ Tát hộ pháp phải hiểu biết như vậy. Này Ca Diếp, từ nay về sau Như Lai không cho phép các hàng thanh văn đệ tử ăn thịt. Nếu đàn Việt đem thịt cúng dường không được nhận, mà còn khởi lòng thương xót, nghĩ đến sự đau đớn của con vật bị làm thịt, cho nên cái vấn đề đây là nói tới vấn đề ăn đó mà. Vấn đề ăn này thì kinh điển thường dạy thì có những lúc là Phật cho các vị đệ tử thọ dụng cái thịt gọi là tam tịnh nhục, tức là không thấy cái con vật á, con vật mà bị giết đó mình không thấy người ta giết, không nghe người ta giết, và không nghi là người ta giết con vật đó là vì mình mà giết. Thì đi khất thực tới đâu người ta cho mà, người ta cúng dường mà, thì ban đầu được thọ nhận như vậy. Rồi sau đó thì là rồi có lúc lại mở rộng ra nữa, gọi là ngũ tịnh nhục. Tức là nếu có ai đó người ta làm sẵn sàng rồi, không có vì mình mà tới là để có ra cái thịt đó, và có những con vật mà nó tự chết, nghĩa là nó già, nó tự chết hoặc nó bệnh gì đó nó tự chết, thế thì là thêm hai cái món đó nữa cũng có thể được họ dùng, gọi đó là ngũ tịnh nhục. Rồi có lúc thì là Phật mở rộng cái lúc mà ví dụ như có con chim con thú nào đó nó ăn thịt của những con thú khác, nó còn dư nó bỏ lại thì được thọ dụng cái đó. Rồi con thú nó chết và tự nó khô, nó chết khô ở ngoài rừng, ngoài vườn, ngoài ruộng á, mà gặp được cái đó thì cũng tự dùng được cái đó. Rồi cái thứ tám là những cái thứ thịt mà chưa từng giao kết ước hẹn để người ta cho mình, người ta làm cái đó để cho mình thì cũng dùng được. Rồi có những cái thứ mà cái bạn người ta đã làm đâu sẵn trước hồi nào mình không hay không biết gì hết, thì lúc đó thí chủ người ta cho cũng dùng được. Cái đó gọi là cửu tịnh nhục, tức là mở rộng cho họ dùng cửu tịnh nhục, rồi lần lần lại thì thu hẹp lại còn là tam tịnh nhục, là không thấy, không nghe và không nghi. Nhưng mà cuối cùng rồi tới kinh Đại Đấng Niết Bàn này thì là tới đại thừa đó mà, thì là không nên thọ dụng dù là tam tịnh hay là cứu tịnh, không còn gọi là tịnh nữa, mà phải tăng trưởng cái lòng từ bi bằng cái cách là thương người, rồi lần lần tới thương vật. Thương vật là thương cái loài động vật hữu tình, lần lần là các vị nó có một cái mầu nhiệm là các vị sẽ thấy, nghe là kể cả cỏ cây mà các vị gọi là thương thì không đúng, nhưng mà các vị cũng không nỡ để cho nó khô nó héo, hoặc là cũng không nỡ mà mình sát phạt nó cách vô cớ, mà mình thấy cái mầu nhiệm của nó cho nên không sát phạt cách vô cớ. Thành ra cái này tôi nói cái này rồi đại chúng để ý là cỡ như tôi vậy, tôi trồng kiểng không có được. Cái lạ của tôi là cái cây kiểng nó ra cái nhánh cỡ nào sao tôi nhìn nó cũng đẹp hết. Cho nên là hết để cho nó thành cái cây kiểng mà đẹp đó, để uống kiểu này kiểu kia phải cắt tỉa bỏ này kia đó, tôi nhìn ra cái nào cũng đẹp, không có cái nào muốn cắt hết trọi hết. Thành ra cây của tôi là cứ nó mọc tùm lum mà. Cô ta cho thì đẹp, người ta làm dáng vẽ này kia nọ, ta cho đẹp rồi vô tay tôi rồi bữa nó tùm lum mà. Tôi nhìn vô tôi thấy từng cái lá một của nó, từ cái đọt non của nó lúc nào cũng màu nhiệm hết rồi, có bỏ cái nào, đành bỏ cái nào đâu. Còn cái cây á, đối với tôi là cái cây tầm thường, cái cánh tầm thường thôi, mà thấy nó héo là nó giống như là nó bị phơi héo, mà giống như tôi bị phơi vậy. Phải là thương lắm. Mà tôi múc một cái ca nước, một gáo nước rồi tôi tưới, rồi từ từ nó tươi lại, tôi nhìn tôi đẹp đẽ mà nó mát mẻ giống như tôi mát mẻ. Đó là cái cách mà mình bảo ai làm như mình thì cũng phải ai cô ta cũng làm vậy, ta đồng ý làm vậy đâu. Nhưng mà có cái chất vậy, tôi cũng có cái thích của tôi. Ví dụ như ở đây nè, đường đường nè, mấy cái cây mà tôi thấy nó héo ở của chùa đây nè, mà nó héo là tôi tự đi tìm là nước tôi tưới. Tưới rồi tôi ngồi tôi nhìn, tôi coi sự phát triển, sự tươi của nó trở lại đó. Là tôi thấy nó màu nhiệm, nó đẹp đẽ, mà tâm hồn mình an lành vô cùng. Thành ra là nếu mà mình thương đó, người rồi tới thương động vật, thú vật, động vật. Mà rồi á, tới cái lúc nào đó có thể là mình thấy được cái sự màu nhiệm của cái loài thực vật, của cỏ cây hoa lá. Mình không có sát phạt nó cách vô cớ đâu. Nói như vậy nghĩa là cũng có nghĩa là có những lúc mà có những cái bụi cỏ mà mình thích những cái cây nào đó hơn, thì hiện giờ cũng có nhổ cỏ chứ không. Nhưng mà mình thấy rằng cái nhổ cỏ này cũng bất bình đẳng. Nhưng mà cái này là mình đi sâu quá thì không ai nghe mình đâu. Mình nói kiểu đó là không ai nghe nữa. Chứ thiệt ra thì mỗi một cái nó có cái màu nhiệm của nó. Còn cái điểm mà tôi muốn nói là nếu mà ngày nào mà những vị tu sĩ của chúng ta hay là người Phật tử cư sĩ mà muốn tu á, mà còn chú trọng cái đẹp về hình thức của cỏ cây hoa lá, cây cảnh cũng vậy, là các vị chưa đi sâu vào được cái đạo lý màu nhiệm của vũ trụ. Đó là cái mà tôi muốn nói, là để là các vị thử kinh nghiệm coi. Mà ngày nào các vị đi sâu vào thưởng thức được cái màu nhiệm của vũ trụ, các vị không cần cây cảnh đắt tiền quý giá gì hết, mà nhìn đâu cũng đẹp. Mà chính cái nhìn đâu cũng đẹp đó, cho nên là cái cảnh cực lạc mà các bậc tiền bối tu hành cũng như chư Phật, người ta dời cảnh giới của mười phương chư Phật về cảnh giới Ta Bà, là cái ý nghĩa đó. Chứ kỳ thật không có dời gì hết á, không có dời. Nhưng mà người ta quan niệm rằng cảnh giới của mười phương chư Phật là đẹp đẽ, là trang nghiêm, là thanh tịnh, là tiếng chim thành, là tiếng nhạc trời. Qua đất đai thì đó bằng vàng rồng, có nghĩa là toàn là đồ đẹp, nghĩa là không có sự bất mãn bất bình. Người ta khái niệm cảnh Phật, cảnh của chư Phật là vậy, cảnh của Phật A Di Đà là vậy, cực lạc là vậy, niết bàn là vậy. Rồi trong kinh nói rằng là sẽ dời là tất cả cảnh đẹp đó đem về cõi Ta Bà, mà cõi Ta Bà không bị chặt chội, là cái ý nghĩa rằng là cái tâm người ta mà chuyển hóa được rồi đó, thì người ta nhìn cái cảnh mà mình đang ở đây nè, cái đất của mình đang ở đây nè, tự nó không khác gì vàng rồng lưu ly pha lê. Và những cái tiếng chim, tiếng giặc sành, tiếng dế, tiếng của thiên nhiên, tiếng khua của lá, của lá cây, nó thành ra một cái âm nhạc mà nó làm cho tâm hồn người ta mát mẻ. Thành ra là gọi ra là cái cõi nước cực lạc, cái niết bàn đó thường có nhạc trời, là cái đó. Thế thì cõi của mình đây là mình cũng có lúc mình nghe nhạc trời cho được. Rồi nếu mình nghe chưa được, có nghĩa là mình chưa có được ở cảnh cực lạc đó. Cái mèo một chút xíu vậy đó, mà không hiểu cái mèo đó là tìm cảnh cực lạc để nghe cái nhạc trời ở đâu đó, không có đâu. Không có cái nhạc trời của mà tướng Mà Dương đó. Mà Lễ Thành, Mà Lễ Thọ, Mà Lễ Lộc, rồi mỗi người cầm cái nhạc khí để đờn này kia, trong cái Triệu Phong Thần nó vẽ nó dứt ra đó ha. Không có đâu, đừng có tin cái thứ nhạc trời đó. Cái đó tôi nói là có lẽ là nếu mà các vị nào mà có nghe đó, thì cũng cần phải tư duy rồi mới nghe, chứ còn tình cờ mà nghe vậy không, không biết nói gì. Tôi nói giống như là khùng điên vậy, không biết nói gì. Nhưng mà bây giờ mà nếu ai đó nói tôi khùng điên thì cũng sao hết. Chứ tôi phát hiện cái chân lý đó, phát hiện chân lý đó là đúng chân lý của các bậc tiền bối tu hành, mà cũng là phát hiện cái chân lý đó của kinh Phật dạy. Chúng ta bây giờ đang ở Niết Bàn đấy chứ, tại mình không biết mình ở Niết Bàn. Chúng ta đang ở cực lạc đấy chứ, vậy mà mình không biết mình ở cực lạc. Ngược lại nói cách khác là chúng ta đang ở dưới biển khổ trầm luân sinh tử đây nè, đang lặn hợp ở trong ái hà nè, sông mê biển ái nè, mà chúng ta cũng vẫn thấy là chúng ta đang khô ráo đẹp đẽ, thậm chí có giọt thơm xịt vô nữa, bằng lòng quá rồi, tắm rồi cái là có giọt thơm xịt vô, mình mấy quần áo đầu thì gọi xanh siêu rồi kia thơm phức ha, bằng lòng quá. Chứ ai có chịu mình đang ở trong sông mê biển ái bao giờ. Nhưng mà nhìn bằng con mắt của người chứng đạo là biết bao nhiêu người đầu gội xanh siêu đó. Là nước qua ba số bảy và tất cả những đó là khà xịt vô thơm ngát vậy đó, mà đang ở lặn hợp trong sông mê biển ái. Nhưng mà đâu có ai chấp nhận, ai có biết đâu. Thế thì nói ngược lại rằng là ở đây là có bao nhiêu người đang ở trong Niết Bàn, người ta cũng không biết giống như vậy. Họ bị chìm đắm trong sông mê biển ái mà họ không biết, thì nói họ ở trên Niết Bàn họ cũng vẫn không biết. Cho nên cái đó là cái để cho người học đạo, hành đạo và chứng đạo biết. Còn người không học đạo, không hành đạo, không chứng đạo nghe không hề biết được. Do vậy cho nên là trong kinh này nó có những câu mà Phật nói là những cảnh giới mà ta đang nói đó là cảnh giới của chư Phật mười phương biết, chứ không phải là hàng thanh văn duyên giác biết được, là cái ý nghĩa đó. Những cảnh giới mà tôi giới thiệu đó là của những cái người mà có học đạo, hành đạo và chứng đạo mới biết được. Chứ người không học đạo, hành đạo, không có chứng đạo là không bao giờ nghe và biết được. Người ta ở trên khô dày mà nói ta đang ở trong ái hà thiên xích lãng, ở trong khổ hải vạn trùng ba là sao? Họ không nói mình điên là gì à. Nhưng mà nhìn bằng con mắt của người chứng đạo thì nếu mà không học đạo, hành đạo, không chứng đạo là đang ở trong ái hà thiên xích lãng, ở trong sông ái sâu cả ngàn cây số, ở trong những đợt sống vạn trùng à. Nhưng mà người ta đâu có biết. Tại nên cái người học đạo, hành đạo á, có những cái mà người thường không bao giờ thấy và không bao giờ biết. Nên trong kinh Như Lai nói này, đó là cảnh giới. Như Lai nói rồi, nhưng mà Như Lai nói ta nói như vậy đó là cảnh giới của chư Phật biết, chà thanh văn duyên giác không thể biết được. Nếu đàn việc đem tí mà cúng dường mà không được nhận, mà còn khởi lòng đem thịt mà cúng dường á, không được nhận mà còn khởi lòng xót thương. Lý do gì Như Lai không cho phép ăn thịt? Ca Diếp hỏi: Phật dạy người mà ăn thịt đó thì mất hết cái giống đại từ. Nhưng có gì ngày trước Như Lai cho phép hàng tỳ kheo nhận và ăn ba thứ thịt gọi là tam tịnh nhục? Phật đáp rằng tam tịnh nhục chỉ là phương tiện quyền xảo mà Như Lai chế ra trong một giai đoạn. Giai đoạn cũng như là cái giai đoạn mà chánh tha, nghĩa là phải nói như thế nào, phải dạy như thế nào để có cái tính cách thuyết phục và cái người đối tượng nghe mà đồng ý thì mình mới dạy người ta được. Đó là cái cách kêu bằng chánh tha ở trong tứ tướng đó. Cái đức tướng thứ hai là đức tướng chánh tha. Chứ bây giờ ai người ta cũng ăn, người ta không biết gì về ăn chay trọi trên đó. Mà giờ tình cờ đột nhiên như vậy bảo rằng các ông mà ăn thịt như vậy là các ông sẽ đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, các ông tội lỗi vô cùng vô tận đó. Trời đất ơi, khi không thì mình đem cái đạo lý nói ra là coi như là ai cũng bị đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh hết, chỉ có mình ông là ông ở trên trời á, ông mới xuống hả? Thôi bye bye ông, không chơi. Cái vụ này lạ quá, không chơi. Do vậy cho nên là phải tính tha. Nói giờ vấn đề ăn đó thì sao đó, có sao đâu, cứ ăn thôi, ăn như bình thường. Nhưng mà nếu các ông tốt nhất đó, thì các ông thí nghiệm mà coi ha. Mình biết đau biết khổ, ai giết ai đánh mình, ai làm thịt mình biết đau khổ thì mình làm thịt những con vật khác nó cũng biết đau khổ như vậy. Do vậy cho nên là phải hạn chế bớt, hạn chế bớt, đừng có để mình trực tiếp thấy, trực tiếp nghe, và đừng có nghi ngờ là vì mình mà con vật kia bị chết, thế thì các ông được dùng cái đó. Thế thì là người ta vẫn có khả năng, nghĩa là ta nghe mình được, mà ta hạn chế bớt, cái tâm của ta nó dịu lần lần nó xa lìa cái sự mà sát sanh ha, lần lần nó phát cho bồ đề tâm, là do cái không thấy không nghe là không nghi, từ từ mới giải đạo cho người ta. Chứ giờ bắt buộc làm liền người ta làm không được. Cũng giống như cái xã hội mình đây bây giờ, đừng có nói đâu xa, giờ bảo tất cả mọi người ăn chay trường hết, làm sao mà nhiều người ta tu cái đó được. Ta còn đi làm công việc này kia nặng nhọc, ta còn cuộc sống của người ta, gia đình, cho nên là phải cho ta ăn là cửu tịnh nhục, hay là ngũ tịnh nhục, hay là tam tịnh nhục là đã là quý lắm rồi. Bởi vì người ta là nhân thừa Phật giáo hoặc là thiên thừa Phật giáo, cho nên người ta chưa đi được cái đại thừa tối thượng thừa. Mà mình nói có một kiểu một thôi, mình không có tính tha, tức là mình không có vận dụng cái tứ tất đàn. Tứ tất đàn là phổ biến, là thế giới tất đàn, rồi vị nhân tất đàn. Vị nhân tất đàn là cái người đó người ta không thể ăn chay trường được, thì mình phải cho người ta ăn cửu tịnh nhục chứ, người ta mới tu được chứ. Nghĩa là người ta không tu được tối thượng thừa thì phải cho người ta tu thanh văn thừa, mà thanh văn thừa người ta tu chưa nổi thì phải cho người ta tu thiên thừa, tu thập thiện nghiệp, mà thập thiện nghiệp ta tu chưa nổi thì cho người ta tu nhân thừa, ta thọ tâm nguyên ngũ giới, cũng có cái hạnh phúc của gia đình, của xã hội đó. Thế thì cái tính tha là vậy đó. Rồi Phật ở đây là phương tiện của Như Lai cũng là vậy đó. Cho nên là phải vận dụng tứ tất đàn, phải quán căn cơ người ta có khả năng làm tới đâu. Cho nên tam tình dục chỉ là phương tiện, còn ngũ tình dục, chỉ ngũ ở đây là đánh sai, còn ngũ tình dục và cửu tình dục Sơ Như Lai cũng không cho phép. Phật dạy rằng sự mở rộng, sự thu hẹp, sự thắt chặt ấy cũng chỉ là sự quyền biến tùy thời của Như Lai, tất cả đều nhằm mục đích đoạn nhục hiện nay. Tức là uống nắng hướng dẫn người ta là lần ai đi được đại thừa tối thượng thừa, đi trên con đường đó là vô thượng chánh đẳng chánh giác ha, thì phải hoàn toàn là phải đoạn. Bạch Thế Tôn, tại sao có lần Như Lai khen ngư nhục là món ăn ngon, tức là cá? Sao có lần Thế Tôn khen cá là món ăn ngon? Ngư tức là cá, ngư nhục tức là cá. Như Lai, Phật đáp rằng Như Lai không chỉ khen ngư nhục là món ăn ngon, mà Như Lai cũng nói cơm, xôi, bắp, khoai, đường, mật, bơ, sữa, chè, chuối, sầu riêng, chôm chôm, nhãn cũng là những món ăn ngon. Như vậy nghĩa là không phải là chỉ có ngư nhục món ăn ngon rồi phải ăn ngư nhục, mà tất cả món đều là món ăn ngon. Do vậy cho nên là ngư nhục là một món ăn ngon trong một món ăn ngon. Thế thì là cái lý lẽ chung là như vậy. Nhưng mà bây giờ đây nếu mà muốn đi trên con đường Bồ Đề, nước bàn vô thượng, thì phải đoạn cái ngư nhục luôn, để ăn các cái thứ chôm chôm, sầu riêng, chuối, khoai, bắp kìa. Có sao đâu, vì các cái thứ kia nhiều hơn, quá thứ nhiều. Còn ngư nhục là một ở trong hàng triệu thức ăn. Thế thì Như Lai nói hàng triệu thức ăn vẫn đều là món ăn ngon. Do vậy cho nên là Như Lai nói ngư nhục là món ăn ngon, không có nghĩa là mọi người phải ăn ngư nhục. Cho nên cái đó là gọi là vấn đáp linh hoạt là vậy. Phải là biện tài vô ngại, lý lẽ không có bị bế tắc. Nói đâu là có lập trường, có chủ trương. Hồi cho ăn tam tình dục cũng có lập trường, ngũ tình dục cũng có lập trường, cửu tình dục cũng có lập trường. Rồi lúc nói ăn cá ăn ngon cũng có lập trường. Ta nói cá ăn ngon đúng, không chối, chị Lan có chối vậy đó. Nhưng mà ta nói cả ngàn thứ khác cũng ngon như vậy. Thế thì tại sao không ăn cả ngàn thứ khác mà lại ta nói cá là ngon rồi bây giờ đòi ăn cá hay sao? Đấy, cái lý luận là vậy đó. Cho nên Như Lai chẳng có gì phải chối. Câu đó Như Lai có nói. Thế thì là cái lý lẽ chung là như vậy. Nhưng mà bây giờ đây nếu mà muốn đi trên con đường Bồ Đề, nước bàn vô thượng, thì phải đoạn cái ngư nhục luôn, để ăn các cái thứ chôm chôm, sầu riêng, chuối, khoai, bắp kìa. Có sao đâu, vì các cái thứ kia nhiều hơn, quá thứ nhiều. Còn ngư nhục là một ở trong hàng triệu thức ăn. Thế thì Như Lai nói hàng triệu thức ăn vẫn đều là món ăn ngon. Do vậy cho nên là Như Lai nói ngư nhục là món ăn ngon, không có nghĩa là mọi người phải ăn ngư nhục. Cho nên cái đó là gọi là vấn đáp linh hoạt là vậy. Phải là biện tài vô ngại, lý lẽ không có bị bế tắc. Nói đâu là có lập trường, có chủ trương. Hồi cho ăn tam tình dục cũng có lập trường, ngũ tình dục cũng có lập trường, cửu tình dục cũng có lập trường. Rồi lúc nói ăn cá ăn ngon cũng có lập trường. Ta nói cá ăn ngon đúng, không chối, chị Lan có chối vậy đó. Nhưng mà ta nói cả ngàn thứ khác cũng ngon như vậy. Thế thì tại sao không ăn cả ngàn thứ khác mà lại ta nói cá là ngon rồi bây giờ đòi ăn cá hay sao? Đấy, cái lý luận là vậy đó. Cho nên Như Lai chẳng có gì phải chối. Câu đó Như Lai có nói. Tôi nghe nhà sách mình đúc có dịp đi qua bển vô đọc sách bữa. Vô đọc bữa rất thú vị. Có sao đâu, tất cả đều là cái sự tổng hợp của sắc, thọ, tưởng, hành, thức, không có ngoài cái đó. Ai vậy, vô vậy, quy vậy. Vậy thôi. Cho nên là hiểu cái đạo lý đó là đâu có sao đâu. Cứ động chứ thường. Những cấm giới Như Lai chế ra đều có dị ý. À, không nên có kiến chấp như bọn lõa hình ngoại đạo. Những cấm giới của Như Lai chế ra đều có dị ý. Vì dị ý mà cho ăn cửu tịnh nhục. Vì dị ý mà cho ăn ngũ tịnh nhục. Chỉ ngũ chứ không phải chỉ ngư. Cái này là do trợ tá, do thị giả, thì kinh điển chưa sâu, cho nên là làm cái tính ra cái chữ nó như vậy. Chứ mà thị giả mà giỏi là người ta không sai lầm chữ đó đâu. À, vì dị ý mà cho ăn ngũ tình nhục, vì dị ý mà cho ăn tam tình nhục, và cũng vì dị ý mà cấm tất cả thứ thịt đều không được ăn. Đáp giống như thế gọi là khéo đáp vấn linh hoạt. Thành là Như Lai, chứ dị ý đây có nghĩa là Như Lai đã có cái mật ý, cái ý lạ ở bên trong á, chưa nói ra. Nói vậy mà chưa phải vậy. Cho ăn như vậy mà chưa phải cái lòng, cái ý của Như Lai là bằng lòng như vậy. Nhưng mà vì có một cái ý mật ý, là vì nếu ta không cho ăn như vậy là các người không có chịu nghe cái đạo lý của ta. Cho nên là ta có dị ý là cứ việc ăn đi. Rồi cái này mà nếu mà mình phối hợp á, người nào mà có cái tư duy nhiều á, là cái cuộc cách mạng Việt Nam này cũng vậy. Cuộc cách mạng Việt Nam này, các vị thấy hồi mới giải phóng là cái lá cờ nửa xanh nửa đỏ, thấy không? Rồi giải phóng thời gian rồi thì lá cờ nửa xanh nửa đỏ không còn ha, giờ nó còn cái lá cờ đỏ. Đó là có dị ý đó. Cái lá cờ mà nửa xanh nửa đỏ đó là tuyên bố rằng là cái miền Nam là làm cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ, nhân dân, chứ chưa có cách mạng xã hội chủ nghĩa, chưa có đi tới, càng chưa đi tới cộng sản chủ nghĩa. Do vậy cho nên cái gì dị ý, cho nên cái đảng Cộng sản Việt Nam á, cái năm đó đổi ra là đảng Lao động, đổi tên đảng Cộng sản là đảng Lao động. Vì dị ý cho nên là cũng đồng thời đánh giặc để giành độc lập cho Việt Nam, mà miền Bắc thì là cờ đỏ sao vàng, miền Nam thì là còn cái cờ nửa đỏ nửa xanh, đó là dị ý. Rồi cũng vì dị ý mà là khi mà thành tựu xong rồi á, là phải đặt cái mục đích là phải cờ đỏ sao vàng của nước Việt Nam, tiến lên định chế xã hội chủ nghĩa để mà sinh hoạt trong định chế xã hội chủ nghĩa như ngày nay. Đó là đều có dị ý hết. Cái dị ý đó có nghĩa là sắp lược, nói cách khác theo cái nhà cách mạng người ta gọi là vì quân sự người ta gọi là sắp lược. Nói vậy mà chưa phải vậy. Nói vậy mà nó còn một cái ở bên trong. Cho nên mình học kinh Phật rồi mình còn mấy tư duy về chuyện của xã hội, chuyện cả chính trị, chuyện cả quốc sự, nó cũng có tương quan nhau. Hay là cái chỗ đó. Cho lúc đó mà nói rằng là cách mạng xã hội chủ nghĩa là cộng sản chủ nghĩa là miền Nam này không biết ấp giáp gì hết, không biết cái đường lối của cộng sản chủ nghĩa ra sao, cái đường lối của cách mạng xã hội chủ nghĩa ra sao, thế thì ta đâu có biết. Không biết thì làm sao mà ta hưởng ứng. Thế thì buộc lòng phải nói rằng cách mạng này là cách mạng dân tộc, dân chủ, nhân dân. Cách mạng dân tộc là đòi độc lập cho dân tộc, dân chủ là trao cái quyền quyết định cái sự sinh hoạt, cuộc sống của xã hội cho dân quyết định. Dân tộc là dân chủ, nhân dân là nhân dân đều là hưởng quyền bình đẳng như nhau, do nhân dân quyết định. Thế thì là người ta nghe ta dễ hiểu hơn ha, thành ra ta mới hợp lực. Đó là dị ý là vậy đó. Phật thuyết pháp 49 năm cũng dị ý dữ lắm, tức là sách lược. Do vậy cho nên là cái giáo lý khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế, tứ đế đó, tôi nói lâu rồi, tôi nói mấy chục năm rồi chứ. Cái đó là Đức Phật nói vậy mà chưa phải vậy. Vì ý mà nói là khổ đế là chân lý ha, cái gì thật khổ đế đâu có chân lý. Khổ không có chân lý. Cũng như sắc gọi là sắc trần, thanh gọi là thanh trần, hương gọi là hương trần, vị xuất phát đều gọi là trần. Không phải, còn vị ý đó. Có dị ý đó. Tại vì các anh chưa nhận thức được cái cái thể tâm tịnh minh, cái chân tâm thường trú của anh sống toàn là bằng vọng tâm không à, bằng vọng tâm vọng thức không à. Thành ra cái sắc nó có tác động, nó làm cho anh đau khổ vô số. Âm thanh nó cũng làm cho anh đau khổ vô số. Hương vị xuất phát làm cho anh đau khổ tràn ngập cuộc đời anh. Do vậy cho nên tôi nói đời là khổ, mà sắc thanh hương vị xuất phát là trần, gọi là lục trần. Nói như vậy là như là có gì đó, chứ chưa phải như là nó thiệt đâu. Nói vậy mà không phải vậy. Người lớn chưa? Đó là vấn đáp linh hoạt là vậy đó. Đáp chất linh hoạt là vậy đó. Có gì? Bằng cớ là tới bây giờ đây, ai mà nói rằng là với anh này là vô thường, là khổ, là vô ngã, là bất tỉnh, là người đó giống như người uống rượu sai vậy. Người đó là người mất bình tĩnh rồi. Người đó là người mất sáng suốt. Người đó là người mất tự chủ. Người đó là người bị say rượu. Cho nên họ nhìn thấy núi đảo lộn, nhà cửa đảo lộn, rừng cây đảo lộn, non sông đều đảo lộn, trời đất trăng sao đều quay cuồng chuyển động, là tại vì anh uống rượu, chứ không phải trời đất núi sông nhà cửa có đau lòng. Mà đau lòng là phải anh chết chưa. Đó như ý của Như Lai đó. Đau lòng là do anh, tại vì anh say rượu, anh thấy nó đau lòng. Cho nên lúc mà tôi bằng lòng tôi nói với anh, ờ có cây trời đất đau lộn, ừ được thải ra nó đau lộn hết à. Nhưng mà bây giờ anh muốn lần lần thấy nó bắt đầu không, bắt đầu lộn không? Nói à cha tôi đau lộn quá, khó chịu quá. Bây giờ Như Lai có cách gì dạy cho tôi làm cho nó bắt đầu lộn không? Ờ thế thì được rồi, thay vì uống ngày 4 xị, giờ uống 2 xị thôi. Giờ thấy bắt đầu lộn rồi, bà dạ thưa thấy con cũng còn quay. À, ông đã muốn cho thật đứng vào, thật đứng sững vào, đừng uống, bỏ đi, bỏ giống như là cái tôn đây hôm nay uống. Thành ra là núi không có quay, nhà không có lật đổ, trăng sao trời đất gì đều là bình yên, thẳng lặng đẹp lắm. Thế là người kia ta bỏ, thiệt ra là đâu còn quay, đâu còn đảo. Đó. Cho nên cái gì ý của Như Lai là ghê gốm vậy đó. Do vậy mà tới trình nghĩa là nói cho biết bàn rồi đó là pháp tánh à. Pháp tánh là phân định bản nhiên, không hề có nhiễm ô.
Thế thì là cái thứ tư là thế nào là khéo hiểu ý nghĩa nhân duyên. Đó. Ý nghĩa nhân duyên này cũng vậy, là nếu mà không hiểu ý nghĩa nhân duyên là học Phật nói không bao giờ trúng. Phải hiểu cái duyên cớ, bởi vì Phật có dị ý hết mà. Thành ra là một người mà hầu vua giỏi là nhà vua chỉ cần nói Tiên Đà Bà thôi là phải biết lúc nào đem cái gì. Nhà vua chỉ cần một từ, tôi cần Tiên Đà Bà, là lúc nào phải đem cái gì. Nhà vua cần Tiên Đà Bà là phải đem cái gì. Lúc nào đem chén, lúc nào đem muối, lúc nào đem ngựa, lúc nào đem nước, lúc nào đem cung tên để cho nhà vua đi săn chơi. Chỉ một từ Tiên Đà Bà thôi. Do vậy cho nên cái người mà học đạo là không đơn giản tí nào. Như Lai nói như vậy mà phải biết được cái dĩ ý của Như Lai, chừng đó mới có thể nói đạo trúng được. Cho nên đọc kinh ta dòm vô bộ kinh là ta biết cái thế nào, giáo lý nào là gọi là tạng giáo, giáo lý nào gọi là thông giáo, biệt giáo, viên giáo, cái nào là đốn giáo, tiệm giáo, bí mật giáo, bất định giáo, liếc qua cái là ta biết ngay, thì nói nó mới trúng được. Phải biết được cái dị ý, biết được cái mật ý, phải biết được cái sách lược của Như Lai ứng dụng. Thế nào là khéo hiểu ý nghĩa nhân duyên? Giả sử trong hàng tứ chúng có người hỏi Phật vấn đề giới, luật, là vấn đề trọng đại đối với bốn bộ chúng. Để đệ tử Phật Đức Thế Tôn thành đạo, khởi đầu cuộc hành trình thuyết pháp. Độ sinh, duyên cớ gì Như Lai không chế ra giới luật để ngăn ngừa sai quấy cho các đệ tử mình? Như Lai là bậc, là người thành đạo rồi, Như Lai biết cái nào là chân lý, nào là phi chân lý, nào là thiện, nào là ác, nào là nguyên nhân làm ra phước đức trí tuệ, cái nào là nguyên nhân để làm ra tội lỗi khổ đau, Như Lai biết rồi. Tại sao Như Lai không chế trước để cho đệ tử mình khỏi vi phạm, để khỏi phải đau khổ? Hỏi tiếp, lẽ ra Như Lai nên khai thị từ ban đầu thế nào là giới, thế nào là luật, thế nào là trì, thế nào là phạm, lúc nào là khai, lúc nào là giá. Về giới nó có những cái từ vậy đó: khai, giá, trì, phạm, giới, luật. Lẽ ra Như Lai phải nói trước cho đệ tử chứ. Vậy mà Như Lai không dạy, không chế ra trước. Lẽ ra Như Lai có phải dạy cho các đệ tử ngày nay từ buổi đầu những gì là tứ khí, những gì là tăng tạng. Cái này là cái từ này của luật xuất gia, thì các vị đọc vậy thôi, không cần nói nữa. Tứ khí tức là bốn cái giới trọng. Những gì là tăng tàng tức là 13 pháp của luật xuất gia. Thế nào là bất định có 2 món, thế nào là xá đọa có 30 món, gì là đơn đọa, hối quá là sao, cho đến thất diệt tránh, tôi gọi là thất tụ, đó có 7 nhóm. Nếu Như Lai dạy các đệ tử chúng con được nhiều lợi ích. Ca Diếp thưa, chứ có 7 nhóm giới như vậy. Đức Phật dạy rằng Ba La Đề Mật Xa tức là giới, giới cũng gọi là tịnh mạng. Người tu hành giữ gìn giới có đời sống an ổn thanh tịnh, cũng gọi là tri túc. Giới cũng gọi là tri túc đó nha. Người giữ giới hạn chế được nhiều tham vọng, không đam mê tiền tài danh vọng sự nghiệp, không cất chứa những vật bất tịnh. Giới còn gọi là biệt giải thoát. Nó có công dụng ngăn ngừa tội lỗi từng phần của thân, của miệng, của ý. Vì vậy giới được từng phần giới, giữ được từng phần giới thì có giải thoát từng phần. Còn luật là nhiều giới đều đúc kết lại làm thành thiên, thành nhóm. Nhóm tứ ba la di, nhóm sổ đạ đọa, nhóm thất diệt tránh, vân vân. Ai giữ gìn trọn vẹn gọi là người trì luật đệ nhất. Ai giữ gìn không đúng điều răn của Phật chế thì gọi đó là người phạm giới. Ai có ý phạm thì gọi là phá giới. Nó có những cái từ vậy đó. Trì giới, rồi phạm giới, phạm giới khác, phá giới khác. Phạm giới là lỡ phạm, còn phá giới là cố ý không giữ, giữ không được, giữ không nổi mà không chịu xả. Cho nên gần đây có những vị hỏi tôi nói, có người ta thấy cái giới hồi mà chưa thọ, người ta có cái tục lệ gì thì tôi chưa tìm ra cái nguyên nhân không cho người ta đọc giới trước. Không cho người ta đọc giới trước. Dấu kín nói rằng là đọc có tội. chưa thọ giới đó mà đọc cái giới đó biết vậy là có tội. Rồi cái giới đó nó quá sức cao, quá sức sâu, mà kể cả những cái người mà nghĩa là Bồ Tát mà sơ địa nhị địa làm cũng chưa nổi. Bồ Tát phải là đẳng giác thập địa, đẳng giác mới làm nổi. Thế thì là với Bồ Tát mà nó màu nhiệm, nó sâu sắc như vậy đó mà không cho người ta biết trước là tới chừng là đồng nhiên biểu tỏ họ. Họ là cái rồi đụng đau cái là giống như là mình để cả ngàn cái mũi dao nhọn, mũi chĩa nhọn cùng mình vậy trơn. Cục kịch đâu cũng bị đâm, cục kịch đâu cũng bị đâm, nhúc nhích là bị đâm. Nghĩa là làm cái gì coi như cũng bị phạm hết đó. Thành ra thọ giới rồi mà bắt đầu là ưu sầu vô cùng, sầu não ưu tư, trời ơi sao mà mình giờ phạm giới nhiều quá, đụng đâu cũng phạm trọi trơn. Thế là sợ quá. Sinh cái tâm sợ mà không an ổn tí nào. Thế thì là có một, ban đầu có một Phật tử đó mà người ta mới mạo muội, người ta làm gan, người ta hỏi tôi về vấn đề đó sao. Thì tôi cũng nói thành thật cái lòng của mình, lòng mình. Tôi nói tôi thì cho tới bây giờ, lẽ ra người ta thọ giới tỳ kheo rồi là người ta thọ luôn cái giới Bồ Tát, nhưng mà tôi cho tới bây giờ cái giới Bồ Tát mà của các bà các ông thọ đó tôi cũng không thọ. Là vì tôi cho rằng là nếu mà tôi thọ cái đó rồi, nó y như là mũi nhọn mà cái là kề bên tôi vậy, nó lúc lắc cỡ nào là đụng đều bị đâm hết. Thành ra nó thêm đau khổ mà nó không có lợi ích. Vì vậy cho nên cái thời kỳ đó tôi còn nhỏ đó, mấy mươi năm trước đó, tôi vẫn không thọ. Cho tới bây giờ cũng không thọ. Mà ai mà lại hỏi tôi cái đó là không bao giờ tôi khuyến khích. Thế thì là các vị Phật tử mới hỏi về cái đó, giờ làm sao? Tôi nói bây giờ xả đi, xả thôi. Mà đối với Đức Phật là không có gì khó, trời trơn á. Mình nói mình là mình chưa không làm cái việc đó, thì thành thật với lòng mình rằng là trước Phật, trước chúng tăng, con phát nguyện làm được việc đó, nhưng mà bây giờ con làm không được việc đó, con xin rút lui và không nhận lãnh trách nhiệm đó nữa. Vậy thôi, giới là biệt biệt giải thoát mà ai giữ thì người đó được nhờ, chứ Phật có được nhờ gì đâu. Thế nên mình giữ không được thì mình nói dạ bạch Thế Tôn, giờ con không giữ cái đó nổi nữa. Nhưng mà về phương diện làm lành á, chúng thiện phụng hành á, chư ác bạc tác á, là con sẵn sàng phát huy chúng thiện phụng hành và chư ác bạc tác. Nhưng mà còn cái đó là thì con cái điều đó con thấy có những cái gắt gao quá, con không có làm được, không lãnh trách nhiệm đó. Thế là con xin trả. Mà nói vậy là xong rồi, cứ nói với tôi đây là xong. Do vậy mà có người gọi cái là xả giới bằng điện thoại cũng được luôn. Có gì đâu. Bởi vì là trong ông trong bà có Phật rồi, trong tôi cũng có Phật, mà Phật kia nói với Phật này rằng là không lãnh trách nhiệm đó nữa. Đó thì ta là xong rồi, là người ta xả giới rồi, người ta khỏe vô cùng vô tận, người ta phát huy cái ý nghĩa chư ác bạc tác và chúng thiện phụng hành tự tịnh kỳ ý, mà người ta không chịu những cái mũi nhọn xung quanh, đụng đâu cục cựa nào đều bị đâm hết. Bởi vì cái giới là Đức Phật cũng phương tiện, vì những cái người theo tiểu thừa đó thì ta đưa ra cái gọi là nhiếp luật nghi, ta đào tạo cho nghĩa là cái cách giữ gìn rất là gây go, rất là khó khăn. Thì cái môi trường, cái hoàn cảnh mà ta chế ra những cái giới mà Bồ Tát khó khăn như vậy, tôi thì tôi cũng không đi sau cái đó làm chi. Chứ còn theo tôi biết á, thì giới đại thừa người ta nó ta đưa ra có ba câu à, là nhiếp luật nghi, tức là phải giữ gìn cái oai nghi, đi đứng nằm ngồi sinh hoạt trong xã hội cho nó giống như người thường của xã hội cái đã. cho nên người có tư cách, có đạo đức, có gương mẫu trong xã hội, có đó được rồi, gọi là nhiếp luật nghi. Cái thứ hai là tu thiện pháp, cái thứ ba là nhiêu ít hữu tình. À, tu thiện pháp đây có nghĩa là chư ác bạc tác, còn nhiêu ít hữu tình có nghĩa là chúng thiện phụng phụng hành, cứ bao nhiêu đó dựa trên cái cơ sở đó mà tu thì là quá tốt rồi, phát huy quá tốt rồi. Cho tới khi nào mà mình hoàn toàn viễn ly hết những cái danh vọng địa vị tiền tài sự nghiệp của thế gian đó, mình đi trên con đường vô thượng bồ đề đó, thì chừng đó đó thì mình mới có thể rớ tới cái giới của Bồ Tát. Nhưng mà là không thọ cũng không sao, không thọ cũng không sao, mà người ta cứ chư ác bạc tác chúng thiện phụng phụng hành. Cho đến kinh này, Đức Bàn này, người ta gọi là thừa thì gấp, mà giới thì quẩn, là vậy đó. Đại Đức Bàn có cái khai vậy đó. Thành ra cái người mà ta có môi trường, có hoàn cảnh mà ta đi sâu vào đại thừa tư tưởng rồi đó, thì ta không thọ mà vẫn như thọ rồi, là vì cái thấy của người ta bây giờ đó, pháp giới nó trở thành bất nhị, nó trở thành nhất chân, và người ta sống trong cái trí tuệ của người ta bây giờ, ta nhận thức được cái thực tướng của giải pháp là vô tướng. Do vậy cho nên là tất cả những cái nghĩ, việc làm, lời nói mà trong hàng ngày của người ta đó, nó giống như là cái, ta coi giống như là người mộng mà nói chuyện trong mộng vậy. Không có cái nào mà làm cho người ta đam mê, người ta luyến ái, người ta bảo thủ gì hết đó. Do vậy cho nên cái sinh hoạt của những người đại thừa mà đạt tới trình độ đó thì không giữ, không thọ mà như thọ rồi. Là vì ta nắm được cái cơ bản là giảng pháp giai không, duyên sanh như quyển, thực tướng của giảng pháp là vô tướng. Thế thì là những cái việc làm của anh ta, đi đứng nằm ngồi, nói đến động tĩnh đều là giống như người quyển mà làm những việc quyển. Cho nên không cần thọ mà như đã thọ rồi. Còn nếu mình chưa được cái giai đoạn đó, mình chưa đi sâu vào chỗ đó, mình thọ thì thấy nó ràng buộc vô cùng vô tận. Có người đến hỏi Như Lai rằng giới luật có ý nghĩa và công dụng rộng lớn sâu xa như thế, Đức Như Lai đã biết rõ sự lợi ích cũng như sự tác hại của người phạm giới, cớ sao Như Lai không giải trước cho chúng con? Có lẽ nào Như Lai muốn để cho chúng con đọa nơi ba đường ác? Chỉ có Như Lai là trời. Trong các trời, Như Lai biết thế nào là trì giới, thế nào là phạm giới, thế nào là phá giới, thế nào là luật, thế nào là phi luật, thế nào. Tại sao Như Lai không thương xót chúng con chế giới trước? Phật dạy này các thiện nam tử lắng nghe. Luận về phạm giới hay phá giới, không phải mọi người tu hành ai cũng phạm, ai cũng phá giống nhau. Có người phạm tội trọng, có người phạm tội khinh, có người quỷ bán chánh pháp đại thừa, có người phạm cả ngũ thiên thất tụ, có người nhất thiên đề bất tính tam bảo hoàn toàn. Thế nên cho phải có nhân duyên phạm giới thì Như Lai mới chế giới, mà không nên chế trước. Rất là dân chủ ha. Đó là cái cách dân chủ à. Phải có nhân duyên, phải có người phạm Như là mới chế. Chứ nếu mà chế trước rồi cái đó là áp đặt. Cũng giống như trên thế giới và các nước dân chủ giờ người ta làm luật đó, là người ta đưa ra ý kiến của toàn dân, soạn thảo ra cái đề cương, xong rồi ý kiến toàn dân đóng góp. Toàn dân đóng góp rồi là cử người đại biểu của dân, đại diện cho dân là quốc hội, để nó bàn bạc những điều đó. Mà nhất trí xong rồi bây giờ mới làm thành luật. Đó, dân chủ là vậy. Cho nên Như Lai cách đây lâu xa vậy mà Như Lai cũng dân chủ như vậy đó. Rất dân chủ. Tất cả những cái giới mà Như Lai chế đều là có các thầy tỳ kheo phạm rồi. Dựa vào cái cơ sở đó mà chế ra cái điều giới đó để răn dạy sau này, chứ Như Lai không có chế trước. Cũng như người trí và vá áo, chỉ vá áo rách mà không vá áo lành. Hay ha. À, mổ xẻ dán thuốc này kia nọ, băng bó rồi thì bó, băng bó cái người ta lỡ lét ta đau nhất cái chứ, còn cái người ta lành mà đem mổ ra rồi băng bó rồi dán thuốc ai chịu. Câu rất là thú vị. Một thầy thuốc giỏi giải phẫu và băng bó cho người bị thương tật, chứ không thoa thuốc băng bó cho một thân thể cường tráng không bệnh tật. Cũng vậy, khi thấy chúng sinh có nhân duyên đọa địa ngục A Tỳ, Như Lai mới dùng giới lành mà vá. Thấy chúng sinh bị cái nhân duyên lỡ lét, Như Lai mới dùng giới sát khuẩn mà băng rịch vết thương kia. Rất rõ ràng. Cho nên dân chủ mà khoa học nữa, mà trí tuệ nữa. Khoa học là người ta có bị vi khuẩn là lỡ lét thú thịt thì mới là thuốc sát khuẩn sát chứ. Chứ ta chưa có lỡ lét thì đem thuốc sát khuẩn sát vô. Da mặt người ta lành lẽ vậy là lấy rạch ra cái rồi lấy côn sát vô ai chịu nổi. Ví như vua chuyển luân thánh vương trước dạy cho nhân dân tu 10 thiện nghiệp, về sau có người làm ác, vua tùy việc ác mà uốn nắn mà khép vào khuôn khổ lần lần. Khi tội ác trong dân gian không còn, những điều răn dạy trở thành luật pháp tự hành trong dân chúng. Cũng vậy, Như Lai thuyết pháp rộng rộng nhiều mà không chế luật trước, phải có nhân duyên phi pháp của các thầy tỳ kheo mới dựa trên tình huống mà chế lần lần. Những người ưa thích chánh pháp tu hành theo lời dạy của Như Lai, hạng người này mới có thể thấy được pháp thân Như Lai. Thế thì Như Lai rất là dân chủ, rất là trí tuệ và rất là khoa học. Nhưng mà đây là quan trọng là thấy được cái pháp thân của Như Lai đó. Cái từ đó, cái chữ to như vậy là để vào đấy. Học kinh này là lúc nào hãy nói tới Phật là phải nói là Như Lai Phật. Mà Như Lai Phật thì là Phật nào cũng có 10 đức hiệu, mà Như Lai là chỉ cho pháp thân, chỉ là Phật tánh là chữ Như Lai đó. Rồi còn một chữ nữa gần đây là tôi mới tâm đắc, là mà bữa nay tôi nói lần nữa cho đại chúng để ý là cái chữ mà mấy chục năm trời là tôi đọc lướt qua, tôi nghĩ rằng nó cũng là lướt qua nhiều như nhiều cái khác, nhưng mà từ từ rồi tôi mới thấy cái màu nhiệm vô cùng. Đức Như Lai nào cũng có 10 đức hiệu, mà Như Lai là một nha. Rồi ứng cúng nè, rồi chánh biến tri nè, rồi minh hành túc nè, rồi thiện thể nè. Cái chữ thiện thể mà gần đây là tôi mới phát hiện cái màu nhiệm vô cùng. Trong tất cả chúng ta, nếu là đệ tử Phật, ai cũng phải mà cố gắng mà để ý cái đó. chúng ta mà không khéo vượt qua đó hả, thì chúng ta học kinh điển rất là nhiều mà chúng ta vẫn bị phạm phải sai lầm, chúng ta không có an lạc đâu. Những cái hoàn cảnh mà xấu ác ở trong trong đời sống hàng ngày nó nhiều lắm. Ngoài cái thô trọng căn bản như là tham sân si mạn nghi ha, nó còn cái thị phi, cái nhân ngã, cái bất bình bất mãn, cái hỷ nộ ái cụ ái ố dục, gọi là chi mạc phiền não đó, nào là phẫn hận phú não tật sang cuốn sĩ mạc kêu vân vân, nó nhiều lắm. Mà không phải chúng ta mới bị cái đó đâu, Như Lai hồi xưa đang tu hành cũng bị những cái đó. Cho nên Như Lai có bị cái từ trong kinh điển ta gọi là cửu não. Cửu não là chính cái mà nó làm bức bách Như Lai, bức bách ghê gớm khủng khiếp lắm. Chứ không phải là Như Lai mà thành Phật một cách nghĩa là nhẹ nhàng thoải mái gì như mình tưởng tượng, không phải đâu. Tôi nói ví dụ như là Đề Bà Đạt Đa mà lăn đá mà âm mưu giết Phật cho chết cũng đâu phải là dễ nhẫn nhục đâu. Biết rõ như vậy, đó là một cái mà phải thiện thệ mới là thành Như Lai được, phải khéo vượt qua. Đề Bà Đạt Đa ly tán chúng, dẫn ra một cái tập thể lớn vậy đó đi, rồi là lấy cái sự cúng dường của vua A Xà Thế để lập ra một cái giáo hội riêng, kéo ra thành lập một cái giáo đoàn riêng để Đề Bà Đạt Đa làm Phật mới, vua A Xà Thế làm vua mới, giết cha mình là một cái sự khó khăn lắm. Nếu mà ở trên cái mặt thế gian này chúng ta thấy rằng là chia rẽ như vậy, là mình là giáo chủ mà cái người đệ tử mình nó dành đệ tử mình, nó đem nó làm giáo chủ, nó chia rẽ vậy thì mình bực bội tới cỡ nào, mình phiền muộn tới cỡ nào. Vậy mà Như Lai phải thiện thệ. À chứ thiện thệ là vậy đó nha. Rồi cái cô gái của ngoại đạo nó giả bụng chữa, nó tới giữa diễn đàn vậy nè, nó nói Như Lai nói hay lắm. Nhưng mà đây nè, thành quả của Như Lai đây nè, cái bụng trình bình của tôi đây nè, nó nói vậy đó. Mà Như Lai mà không có thiện thệ, Như Lai nổi phiền não bồ đề gai đùng đùng lên thì làm sao làm Như Lai được. Nhưng mà rồi cũng thiện thệ. Rồi trong kinh ta nói rằng là nhiều người cái là nhôn nhau lên, cái rồi cái cô nọ cô hoảng sợ quá, cô đứng dậy cổ định cổ chạy, cái tình cờ cái sợi dây mà cổ nai nịch cái miếng cây ở đâu á, nó rớt ra cái cột, té ra là cái bụng của cổ là nai nịch cái miếng gỗ tròn tròn ở trong á. Ai biết mà Như Lai cũng phải cái thiện thệ chứ không là mất bình tĩnh là không còn là Như Lai được. Rồi có những lúc là Như Lai nghĩa là đói khó mà phải ăn cái lúa, ăn cái cám của ngựa. À, cám ngựa mà đệ tử đề nghị Như Lai phải trở về phía Nam để mà là được có lương thực là nhiều hơn. Như Lai không. Dân chúng ta ở đây ta tu mà bây giờ dân chúng bị mất mùa, ta phải đồng cam đồng khổ dân chúng. Như Lai không đi để ăn cám của ngựa, xin của cái người mà lái buôn ngựa. Thế thì là nó có những cái khó khăn như vậy, nó có chính cái là khúc quanh ghê gớm trong cuộc đời tu của Đức Phật. Cho nên gọi đó là cửu não mà phải vượt qua như vậy, phải vượt qua cho được. Thành ra tôi đọc cái từ đó rồi, tôi nhớ cái từ thiện thể rồi, tôi nói rằng là hãy tôi nhớ là tôi nhắc đại chúng cái chỗ đó. Chúng ta phải thiện thể, phải khéo vượt qua, chứ không phải là học kinh rồi là về là chúng ta có an lành ngay được tức khắc, không phải vậy. Mà phải thường tư duy, phải thường quán chiếu, phải thường ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày. Mà ứng dụng rồi phải thiện thệ nữa, phải vượt qua một cách khéo léo, một cách bình tĩnh, phải có chánh niệm. Và bằng lời chánh niệm, lời cảnh giác là chúng ta không vượt qua được, là cái sự an lành của chúng ta bị mất hết đó. Cho nên cái từ thiện thể đó là cái nghĩa thứ hai trong cái chữ Như Lai. Đại chúng để ý cái chữ đó mà học.
phải thiện thệ thôi, khéo vượt qua.
Mà vượt qua như vậy là phải có chánh niệm, mà khi có chánh niệm rồi là phải áp dụng cái chữ nhẫn. Nhẫn nhất thời chi khí, miễn ba nhật chi ưu. Nhẫn trong một hơi thở thôi mà khỏi, khỏi cái ưu tư phiền muộn lâu dài cả cuộc đời mình. Cho nên là để ý cái chữ đó hay lắm.
Phải biết rằng bửu luân của vị chuyển luân thánh vương không thể nghĩ bàn, Phật, Pháp và Tăng cũng không thể nghĩ bàn.
Phật, Pháp, Tăng không thể nghĩ bàn là phải hiểu là Phật thường trụ, Pháp thường trụ, Tăng thường trụ.
Những người nghe hiểu Pháp Đại Thừa cũng không thể nghĩ bàn.
Những người nghe được Pháp Đại Thừa họ có một cái sự an lạc của họ mà người thường không có, không biết được. Cho nên là cũng không thể nghĩ bàn.
Bồ Tát khéo phân biệt, khai thị xiển dương bốn điều như vậy.
Bốn điều như vậy tức là tự chánh, chánh tha, nhân đáp linh hoạt và khéo hiểu nghĩa nhân, nhân duyên.
Đấy gọi là người khéo hiểu nghĩa nhân duyên.
Hết giờ hả? Hết giờ là phân gần đây. Tự chánh, chánh tha, vấn đáp linh hoạt và khéo hiểu nghĩa nhân duyên, coi như ta học bốn cái tứ tướng đó, tứ tướng tổng quát đó.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, thượng thệ nguyện học Phật đạo vô thượng thệ nguyện